Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng Giêng năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Ba thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong lịch sử hội thánh có rất nhiều cuộc trở lại của các vị thánh. Từ một Phêrô nhát đảm chối thầy đến ba lần, đã trở thành thủ lãnh các tông đồ và sẵn sàng dùng cái chết để làm chứng cho tin mừng. Từ một quan viên thu thuế Lê Vi, cộng tác với đế quốc Roma bóc lột dân chúng, đã trở thành tác giả viết tin mừng Matthew. Từ một Maria Magdalena được Chúa trừ cho bảy quỷ, đã trở thành môn đệ trung thành theo chân Chúa đến đồi Golgotha, và trở thành vị tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Từ một Augustino có đời sống phóng túng, đã trở thành một vị đại thánh thời gian có nhiều đóng góp cho giáo hội. Nhưng chỉ có một cuộc trở lại được giáo hội mừng kính là cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Cuộc trở lại của Phaolô được tường thuật ít nhất là ba lần trong sách Công vụ Tông đồ, và rất nhiều lần được ám chỉ tới cách vắn gọn bởi chính Phaolô trong các thư của ngài. Bài đọc một trong phụng vụ lời Chúa hôm nay có thể coi là lời tự thú đầy đủ nhất của Phaolô. Trong trình thuật này, chúng ta có thể nhìn thấy động cơ chính của cuộc trở lại là do ân thánh của Thiên Chúa. Ngài thay đổi hoàn toàn lề lối suy nghĩ, cách cư xử của Phaolô bằng cách để ông ngã ngựa và bị mù, cho ông nghe thấy tiếng của Đức Kitô để chứng tỏ ngài vẫn sống, và truyền cho ông đến gặp ông Hanania để được chữa lành và nhận sứ vụ rao giảng tin mừng làm chứng nhân cho dân ngoại. Trong tin mừng, tuy không được liệt kê vào nhóm 12, nhưng Phaolô cũng được coi như một tông đồ, vì ông đã thấy Chúa Giêsu phục sinh và được chính ngài trao cho sứ vụ làm tông đồ dân ngoại. Biến cố ngã ngựa đã chia đôi cuộc đời Thánh Phaolô. Từ một kẻ thù, Chúa đã biến ngài thành một người bạn. Từ một con người trung thành với quan niệm duy Do Thái giáo, nay Phaolô lại thay đổi để trở nên con người say mê Giêsu đến độ ngài nói: "Kể từ khi tôi biết Đức Giêsu phục sinh, tôi coi mọi sự như rác rưởi. Kể từ khi tôi biết Đức Giêsu, tôi coi mọi sự như thua lỗ bất lợi trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Nếu trước đây Sao-lô tìm mọi cách để tiêu diệt những người theo Chúa Giêsu, thì nay Phao-lô lại hăng say rao giảng tin mừng để đưa mọi người đến cùng Giêsu. Lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng của Chúa đã trở thành phương châm sống của ông. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nhìn vào biến cố ngã ngựa đổi đời của Thánh Phao-lô, để rồi nhìn lại cuộc đời của mình, biết đâu ta cũng gặp thấy rất nhiều những cú ngã ngựa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng, những tương quan trong đời sống đức tin, có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm liên hệ với tha nhân, có những cú ngã ngựa trong cuộc chiến đấu nội tâm, và có những cú ngã ngựa trong đời sống thể xác bên ngoài, như công việc làm ăn, danh dự, sức khỏe. Nhưng điều quan trọng là đừng nhìn những cú ngã ngựa chỉ như một thất bại để rồi cuốn theo chiều gió, thất vọng, quỵ ngã, không gượng dậy được. Hãy nhìn ngã ngựa như một thất bại cho một thành công lớn hơn trong ơn thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, lắm khi một biến cố, một dấu chỉ nào đó xảy ra, làm ta cảm thấy khó chịu, đau đớn lòng. Nhưng có khi, đó chính lại là hồng ân đổi mới, giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và dạn dày hơn trong kinh nghiệm sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoán cải một con người bắt hại đạo, trở thành người loan truyền tin mừng. Xin cùng biến đổi chúng con, những môn đệ yếu hèn, nhát đạn, trở thành những chứng nhân, hăng say và nhiệt thành của nước trời. Amen.
Người đang cuồng say, cùng ngựa đi bách hại giao hội. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi bách hại ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa. Hãy đưa nhân giao hội mê điều. hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh. Thân tin ngày hãy đỡ nhân giao hội mến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Bộ Loan báo tin mừng tổ chức họp báo về năm cầu nguyện. Sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Gino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và cũng là vị đặc trách chuẩn bị năm thánh 2025, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để trình bày về năm cầu nguyện chuẩn bị cho năm thánh sắp tới. Hiện diện trên bàn chủ tọa cũng có Đức ông Graham Bell, phó tổng thư ký của bộ vừa nói. Trưa Chủ nhật ngày 21 tháng Giêng vừa rồi, chính Đức Thánh Cha đã loan báo năm cầu nguyện và nói rằng, những tháng tới đây dẫn chúng ta đến việc mở cửa năm thánh, bắt đầu năm thánh 2025. Tôi xin anh chị em gia tăng cầu nguyện cho việc chuẩn bị bản thân sống tốt đẹp biến cố ân thánh này và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng như Thiên Chúa. Vì thế ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, nghĩa là một năm dành để tái khám phá giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối cần cầu nguyện trong đời sống bản thân, trong đời sống giáo hội và thế giới. Chúng ta cũng sẽ được giúp đỡ nhờ những tài liệu mà Bộ Loan báo tin mừng sẽ công bố. Về việc chuẩn bị các cơ cấu hạ tầng để đón tiếp 45 triệu tín hữu hành hương và du khách sẽ đến Roma nhân dịp năm thánh, hiện nay công trình tu bổ và tân trang Roma đang được đẩy mạnh. Ông Marco Sanzoglio, tổng giám đốc công ty Jubileo 2025, nói với báo Người Sứ Giả ở Roma rằng, các công trình tu bổ quan trọng sẽ được hoàn tất từ nay tới cuối năm 2024. Những công trình khác sẽ còn được tiếp tục trong năm 2025 và 2026. Ông đề cao những hệ quả tích cực đối với các dự án hạ tầng cơ sở của Roma. Trong kế hoạch này, việc cộng tác với Vatican rất hữu ích, tuy rằng Vatican không tham gia tài chính vào việc kiến thiết và tu bổ. Ngoài ra trên bình diện quốc gia, con số đông đảo các tín hữu hành hương và du khách như thế cũng sẽ ảnh hưởng tích cực tới tổng sản lượng quốc gia của Ý. Công ty Jubileo 2025 thuộc Bộ Tài chánh của Ý lãnh trách nhiệm này và được sự hỗ trợ của thị trưởng Roma, ông Roberto Gualtieri.
In Fatima, Bồ Đào Nha. Đền Thánh Đức Mẹ Fatima thăng tiến văn hóa cầu nguyện. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha cho biết, trong năm 2024 hiện nay và năm tới, sẽ thăng tiến văn hóa cầu nguyện tại trung tâm thánh mẫu này. Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh cho biết, trong năm cầu nguyện này, các tín hữu hành hương sẽ được khuyến khích dấn thân cầu nguyện bằng mọi cách, âm thầm và lớn tiếng, thưa chuyện với Thiên Chúa. Phù hợp với ý của Đức Thánh Cha Francisco, các tín hữu sẽ được khích lệ với nhiều hình thức khác nhau. Cha nói, trong hai năm này, chúng tôi sẽ áp dụng chương trình gọi là tiến tới một cuộc gặp gỡ với hy vọng. Các hoạt động đó cũng nhắm chuẩn bị năm thánh 2025. Cha giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Fatima cũng nhắc lại rằng, năm ngoái 2023, chương trình mục vụ 3 năm tại Fatima đã kết thúc. Chương trình này đã được tiến hành trong những điều kiện rất khó khăn vì đại dịch COVID-19, khiến ban trách nhiệm trung tâm Thánh Mẫu Fatima phải đề ra các hạn chế y tế. Nhưng từ đầu năm ngoái, đã có sự gia tăng năng động trong đời sống tại đền thánh, cùng với việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima vào ngày 5 tháng 8, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, hồi đầu tháng 8 năm ngoái.
Xin Tổng giám mục Sài Gòn, Ban Mục vụ Môi trường Tổng giám mục Sài Gòn thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường. Sáng ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Tâm Minh Ba Chuông đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu việc triển khai thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường và phân loại rác thải đầu nguồn đến các giáo xứ thuộc Tổng giám mục Sài Gòn trong việc chung tay bảo vệ môi trường trong năm 2024. Phụ trách việc họp báo là Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tính, dòng Đa Minh, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh, đồng thời là trưởng ban Mục vụ Môi trường Tổng giám mục Sài Gòn. Hiện diện tại buổi họp báo ngoài phóng viên của các báo, còn có Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mở đầu buổi họp báo, Linh Mục Vinh Sơn đã giới thiệu sơ bộ về thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hiện trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang gia tăng khắp nơi trên khắp thế giới, dẫn đến nhiều hậu quả như băng tan, ô nhiễm nguồn nước, diện tích rừng bị thu hẹp v.v. Trong đó, Việt Nam là một trong nhiều quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc ô nhiễm như ô nhiễm đất, nước và không khí. Ý thức được vấn đề quan trọng này, trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023, Ban Mục vụ Môi trường của Tổng giáo hội Sài Gòn đã lên kế hoạch và thực hiện xong giáo trình đạo đức môi sinh dành cho các lớp giáo lý khai tâm và sẽ triển khai thực hiện việc giảng dạy giáo trình này bắt đầu trong năm học giáo lý mới từ năm 2024. Giáo trình này sẽ giáo dục ý thức các thế hệ trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ về việc bảo vệ môi trường, vì bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ ngôi nhà mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người sinh sống. Giáo trình hướng tới 4 nhóm đối tượng trong việc học giáo lý tại các giáo xứ, bao gồm dự ấu, ấu nhi, thiếu nhi, nghĩa sĩ. Giáo trình sẽ giúp các em nhỏ thực hiện việc bảo vệ môi trường thông qua các hành động cụ thể, không ly nhựa, chai nhựa, ống hút nhựa, túi ni lông. Không dùng túi ni lông, hạn chế mua thực phẩm đóng gói bằng ni lông. Dùng hộp thủy tinh, cà mềm, đồ dùng thân thiện với môi trường. Không xả rác bừa bãi nơi công cộng. Phủ xanh không gian các giáo xứ, dòng tu và các trung tâm công giáo. Ngoài ra, theo lời Linh Mục Binh Sơn, trong tháng giêng này, Ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận Sài Gòn đã gửi các thùng đựng rác theo quy chuẩn quốc tế đến tất cả các giáo xứ và trụ sở công giáo trong Tổng giáo phận, mỗi nơi 2 bộ thùng rác phân loại tại nguồn. Tổng số lượng thùng rác phát ra là 500 bộ. Kết thúc buổi họp báo, Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tính đã hướng dẫn các nhóm báo chí tham quan cơ sở trung tâm mục vụ nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Hiện tại nhà thờ đang bước đầu quá trình phủ xanh cơ sở bằng việc trồng cây xanh tạo bóng mát ở những vị trí phù hợp. Các thùng rác phân loại tại nguồn cũng đã được sử dụng trong nhà thờ.
In Haiti. Băng đảng võ trang ở Haiti đòi 3 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Báo chí tại Haiti số ra ngày 22 tháng Giêng vừa qua cho biết những kẻ bắt cóc 8 người, trong đó có 6 nữ tu dòng Thánh Anna ở Haiti, đòi giáo hội phải trả 3 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng các nữ tu mà họ bắt cóc hôm 19 tháng Giêng vừa qua. Tin trên đây do báo chí loan tải nhưng chưa được xác nhận chính thức. Chi tiết về những người bị bắt cóc, đặc biệt là quốc tịch của họ, cũng chưa được phổ biến. Tổng giáo phận thủ đô Port-au-Prince và Hội đồng tu sĩ Haiti tuyên bố dành ngày thứ Tư 24 tháng Giêng này là ngày cầu nguyện, suy niệm và chầu mình Thánh Chúa trong tất cả các giáo xứ và cộng đoàn tu trì. Tất cả các tín hữu Haiti được mời gọi tổ chức một chuỗi kinh nguyện liên tục để các nữ tu được trả tự do cùng với người tài xế xe buýt và một hành khách khác. Đức cha Max Leroy Messido, tổng giáo mục giáo phận Port-au-Prince và là chủ tịch hội đồng giáo mục Haiti, và Jean Morachen Bonhomme, chủ tịch hội đồng tu sĩ nước này, ra thông cáo chung hôm 22 tháng Giêng vừa qua và nói rằng họ hãy chấm dứt sự chà đạp phẩm giá bất khả xâm phạm của các con cái Thiên Chúa. Hai vị lãnh đạo mạnh mẽ lên án vụ bắt cóc 8 người vừa nói, đồng thời bày tỏ liên đới với tất cả những người khác bị bắt cóc và khẳng định đã đến lúc đưa ra những biện pháp cần thiết để bài trừ tận gốc rễ tệ nạn bắt cóc và bạo lực của các nhóm võ trang xô đẩy đất nước vào một tình trạng ngày càng hỗn độn. Hai vị cũng kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả những người bị bắt cóc và chấm dứt những hành động hèn hạ và gian ác làm nhơ bẩn phần đất thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho chính ta. Mặt khác, Đức cha Pierre-André Dumas, giám mục giáo phận Ansabo và Miragon, cũng là chủ chân của các nữ tu đã tình nguyện làm con tin thay cho những người bị bắt cóc và nói, các anh hãy bắt tôi thay vào chỗ của họ, tôi sẵn sàng. Đức cha cho biết, một linh mục trong giáo phận của ngài đang làm việc trong khu xóm tồi tàn, và một nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta cũng sẵn sàng làm con tin thay thế.
Nairobi, Kenya. Các giám mục Âu Châu và Phi Châu nhóm họp về giới trẻ. Trong những ngày này, từ 23 đến 26 tháng Giêng, đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, đang nhóm họp tại Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hiệp hành Phi Châu và Âu Châu trên đường đến với nhau. Mỗi Liên Hội đồng Giám mục cử 10 đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ dài 4 ngày này, cùng với 8 người thuộc ban điều hợp và trợ lý. Sinh hoạt này là thành phần quyết tâm của các hội đồng giám mục liên tục dấn thân thân tiến tình hiệp thông và liên đới giữa giáo hội tại Phi Châu và Âu Châu. Cha Raphael Simbine, Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, nói thêm rằng trọng tâm của cuộc gặp gỡ là lắng nghe tiếng nói của người trẻ tại hai đại lục và nhìn nhận vai trò quyết định của họ trong việc hình thành tương lai giáo hội. Cụ thể, các bài trình bày và các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề hiểu rõ giáo hội đồng hành đang hình thành trong bối cảnh tông hiến tại tổ giáo triều Roma công bố hồi tháng 3 năm 2022. Cuộc hội luận là một dấu chỉ chứng tỏ sức mạnh của đối thoại và cộng tác liên đại lục trước những thách đố và cơ may của giáo hội tại hai đại lục. Hai liên hội đồng giám mục Phi Châu và Âu Châu bắt đầu gặp gỡ, đối thoại và cộng tác với nhau qua những cuộc hội luận từ năm 2004. Tin giáo phận Hà Tĩnh, giáo xứ hội nghĩa với niềm vui khánh thành nhà tránh lũ cộng đồng. Sáng 16 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ căn giáo phận Hà Tĩnh, đã có chuyến viếng thăm một vụ tại xứ hội nghĩa Hạt Nguồn Son và chủ sự thánh lễ khánh thành ngôi nhà tránh lũ cộng đồng. Chia sẻ niềm vui và hiệp dân thánh lễ tạ ơn cùng cộng đoàn, còn có sự hiện diện của cha trưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài, quý cha trong và ngoài giáo Hạt Nguồn Son, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Cảm nhận được nỗi lắng lo và thấy được sự cần thiết của ngôi nhà tránh lũ cộng đồng, cha quản xứ Giuse cùng bà con giáo dân đã xin cấp phép xây dựng. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, do chính Đức cha Louis đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Tuy chỉ xây dựng hơn một năm, nhưng nhờ sự cố gắng tinh thần hăng say, cộng tác của bà con giáo dân cùng sự hy sinh của cha quản xứ, ngôi nhà đã hoàn thành trong thánh ý Chúa. Đây là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần để tránh lũ, ứng phó với những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết, nhưng khi trời yên biển lặng, ngôi nhà chung này còn là nơi để cộng đoàn hội họp, giao lưu, sinh hoạt, đặc biệt là nơi giáo dục, củng cố và gia tăng đời sống đức tin cho các thế hệ tương lai. Trước thánh lễ, cộng đoàn tề tựu trước tiền sảnh ngôi nhà mới. Đức cha Louis long trọng các ban khánh thành trong niềm mong mỏi và vui mừng khôn tả của mọi người. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Louis chủ sự. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Louis nói về ý nghĩa của quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa ban cho giáo xứ là ngôi nhà tránh lũ. Nhưng với con mắt đức tin, Ngài còn nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa hơn là xây dựng đời sống thiêng liêng trong ngôi nhà này. Con người muốn tồn tại và phát triển cần đến sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Chính Thiên Chúa là đấng ban phát những quà tặng đó cho nhân loại. Đức cha mong muốn mỗi người cần đón nhận tất cả những món quà đó với lòng biết ơn, để cùng nhau xây dựng nên ngôi nhà tinh thần, ngôi nhà thiêng liêng và cùng hướng về ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên quốc. Thực hành lòng biết ơn Thiên Chúa, mỗi người cần biết đón nhận mọi biến cố vui buồn, thành công thất bại trong cuộc sống với niềm tin và lòng tri ân cảm tạ. Ngài cũng nêu lên mẫu gương tuyệt hảo của mẹ Maria trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ đã luôn khiêm hạ, lắng nghe. Ước mong khi hiện diện ở ngôi nhà này, mọi người biết cùng nhau làm nên những kết nối, xây dựng tình yêu thương hiệp nhất, nếu không ngôi nhà này sẽ trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Kết thúc thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý ân nhân đã vì yêu thương hiệp thông giúp đỡ để giáo xứ hoàn thành ngôi nhà tránh lũ trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Là một tổ ấm yêu thương, gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa ba ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tài gia.
Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ơn.
Biết lắng nghe tiếng chồng nhau khi vui lúc buồn, biết cùng nhau cầu nguyện sớm chiều, đồng tràn hòa chia sẻ mọi điều.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương.
đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tài sản.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nương cánh Chúa, bạn sẽ không sợ, bạn sẽ không sợ về hai hùng đêm vắng.
Ôi ai nương tựa đấng tối cao, và lúc bóng đứng toàn năng, hãy thưa cùng Chúa rằng Ngài là nơi con náu thân, trọn đời con luôn vững tin. Khỏi tay ác nhân, khỏi tai ương kẻ thù dâng. Dưới cánh tay của Người, bạn được an vui ân thân, tình thương Chúa luôn tin trao. Dẫu cho đêm về bao mây mông, dẫu còn đây gian nguy chẳng sợ chi. Bạn tuyệt nhiên không hề phân chi, hãy xem tư phận những ân nhân, bạn thấy rõ Chúa quyền năng. Chúa luôn tin giữ bạn được an tâm ân thân vào tình thương đấng tối cao.
Tin tưởng, phó thác và trông cậy vào Chúa, đó là tâm tình phải có đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhận ra Thiên Chúa là nơi ta nương tựa, nơi ta ẩn náu, nơi ta ký thác đường đời là điều hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Hãy học với tác giả Thánh Vịnh 91. Về kinh nghiệm Thiên Chúa là đấng bảo vệ chở che mỗi người chúng ta. Hãy mượn lời Thánh Vịnh này để cầu nguyện và đặt mình vào trong vị thế là một người bạn của tác giả Thánh Vịnh, để được chia sẻ kinh nghiệm đức tin của chính bản thân tác giả, rồi thái độ chạy đến nương ẩn nơi Chúa. Nơi tâm tình mở đầu Thánh Vịnh 91. Tác giả mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, đấng toàn năng vô biên, tuyệt đối. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Là người đã từng trải qua hoàn cảnh bị ánh nắng sa mạc thiêu đốt, nên tác giả hiểu thế nào là núp bóng. Là người đã từng phải trốn chạy khi bị quân thù truy kích, nên tác giả kể cho chúng ta nghe về kinh nghiệm đức tin được Thiên Chúa là đồn lũy che chở cho khỏi các tai họa. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, bảo vệ bạn khỏi những hành động xảo quyệt của kẻ thù, gìn giữ bạn khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. Sự an toàn Chúa ban không phải là chuyện nhất thời, nhưng lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Và khi được chở che như thế, chúng ta không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng. Không sợ chi khi bóng tối cuộc đời ập xuống trên những thân phận yếu hèn của chúng ta. Chúng ta cũng không sợ những cơn ác mộng, những tai ương bất ngờ xảy ra trong đêm tối đức tin, như mũi tên bay giữa ban ngày, như dịch khí hoành hành trong đêm tối, và như ôn thần sát hại lúc ban trưa. với niềm tin vững vàng vào đấng quyền năng tuyệt đối. Tác giả không chỉ ung dung với những khó khăn khắc nghiệt đến từ thiên nhiên, hay an tâm đối diện với những thế lực sự giữ thần thiêng đêm ngày đang tìm cách ra tay hại người công chính, mà còn an nhiên ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh. Dù Tả Hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Chính kinh nghiệm được sống sót trở về sau những cuộc chiến đã làm cho tác giả cảm nhận tình Chúa thương một cách rõ ràng và xác tín hơn. Quả thật, nếu bạn hoàn toàn ký thác đường đời cho Chúa và luôn ẩn thân trong sự quan phòng của Ngài, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Lời thánh vịnh nơi những câu này nhắc nhớ chúng ta về những lời Satan dùng để cám dỗ Đức Giêsu và thử thách quyền năng của Thiên Chúa trong sa mạc khi Chúa ăn chay suốt 40 đêm ngày. Tuy nhiên, Đức Giêsu không sử dụng niềm tin để thỏa mãn sự khiêu khích ngạo mạn của Satan. Trái lại, Ngài đã cho chúng ta thấy rằng người công chính không phải không gặp sự dữ hay những tai họa, nhưng người công chính sẽ tuyệt đối tránh khỏi tai họa là án phạt đời đời, một khi họ tìm nơi trú ẩn là Thiên Chúa, và họ sống trong Thiên Chúa. Hơn nữa, trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải chịu đau khổ và tai họa, nhưng nhờ đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài, mà chúng ta được giải thoát khỏi kẻ thù thâm độc nhất là tên ác thần đang âm mưu làm hại tâm hồn chúng ta. Đây không phải là những lời tác giả tự nghĩ ra để an ủi, động viên những người đang gặp tai ương bất hạnh hoặc đang đồng cảnh ngộ với tác giả, nhưng là kết quả của niềm tin tưởng dựa vào lời Chúa phán. Kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban. Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ Israel dân Chúa. Chúa cũng đã che chở người tôi trung của Chúa là Đức Kitô trên nẻo đường sứ vụ nơi trần thế. Ước gì chúng con được như người, luôn vững lòng phó thác trong khi gặp thử thách, luôn biết chạy đến với Chúa lúc gặp gian nan khốn khó. Và rồi, ước gì chúng con cũng vững tin sẽ được cùng Chúa chiến thắng trong ngày sau hết. Amen.
Chúa truyền cho tớ thân chiến trường người bên người khắp nẻo đường xa, giúp người hồn hoa thổi đoài hùng thiên từ tư chắn đông và cả âm mưu khủng lao. Những ai luôn nhận biết thánh danh và gắn bó đứng từ nhân, Chúa sẽ ban phước.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.